Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần 2 bài Cuộc sống trên thiên đàng. Nhưng trước hết là một ca khúc của Vũ Đức Nghiêm, Trong diệu kỳ và ngợi ca, qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Thấy dung nhan ngài. trong vinh quang. Đây thành thánh Jerusalem, không có đêm đen, không có mặt trời, nhưng ánh sáng trên
vừa rồi là tiếng hát nguyên thủy trong ca khúc Trong Diệu Kỳ và Ngợi Ca của Vũ Đức Nghiêm. Và bây giờ là Cuộc Sống Trên Thiên Đàng phần 2. Là con dân Chúa, chúng ta cần thường xuyên suy nghĩ đến thiên đàng, là nơi Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta vào lúc chung kết thế giới này. Sách Khải Huyền chương 21 và chương 22 mô tả thiên đàng, cho chúng ta những chi tiết quý giá về quê hương tương lai của chúng ta. Kỳ trước chúng ta đã đề cập đến những mô tả trong Khải Huyền chương 22 câu 1 đến câu 5. Bây giờ chúng ta sẽ lược qua những chi tiết nêu lên trong chương 21 câu 1 đến câu 5 và cũng sẽ nhắc lại phần mô tả cuộc sống trên thiên đàng trong chương 22. Khải Huyền chương 21 câu 1 đến câu 5 ghi như sau. Đoạn tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất và biển cũng không còn nữa. Tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng, này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đấng ngự trên ngôi phán rằng, này ta làm mới lại hết thảy muôn vật. Đoạn lại rằng, hãy chép, vì những điều này đều trung tín và chân thật. Đó là Khải Huyền chương 21, câu 1 đến câu 5. Trong Khải Huyền chương 22 câu 1 đến câu 5 ghi như sau. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và chiên con chảy ra. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng có sự nguyền rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và của chiên con sẽ ở trong thành. Các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Đêm không còn nữa và chúng sẽ không cần có ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho và chúng sẽ trị vì đời đời. Hiển nhiên, một trong những sinh hoạt chính trên thiên đàng là thờ phượng. Có người nghĩ nếu vậy cuộc sống chắc sẽ rất đơn điệu và nếu kéo dài vô tận có thể trở nên buồn chán. Sở dĩ có suy nghĩ này là do chúng ta liên tưởng đến kinh nghiệm thờ phượng trên đất. Chúng ta cần nhớ rằng mọi sinh hoạt thờ phượng trên trần gian đều khiếm khuyết vì bao gồm toàn những con người khiếm khuyết, cho nên những buổi thờ phượng đó không luôn luôn đáp ứng mọi nhu cầu tâm linh cũng như tình cảm của chúng ta. Tuy nhiên, khi suy nghĩ theo hướng tích cực hơn, chúng ta sẽ không thể phủ nhận rằng cũng đã có những buổi thờ phượng Chúa trong hội thánh làm chúng ta vô cùng thỏa nguyện. Nếu trên đất với vô số khiếm khuyết mà chúng ta còn có lúc thấy thỏa nguyện như thế, thì sự thờ phượng trên thiên đàng toàn hảo sẽ đem lại thỏa vui sâu xa đến đâu. Mặt khác, một khi chúng ta biết Chúa như đáng phải biết, một khi chúng ta được mặt đối mặt với vinh quang tột cùng của Chúa, thì đáp ứng thích đáng duy nhất của chúng ta là phụ phục, tôn sùng và thờ phượng Ngài. Chính sứ đồ Giăng đã có kinh nghiệm đó qua khải tượng được ghi lại trong Khải Huyền chương 1 câu 12 đến câu 18, mà đáp ứng của ông ghi trong câu 17-18. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết, nhưng người đặt tay hữu trên tôi mà rằng, đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng, là đấng sống ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Làm sao chúng ta không tôn thờ đấng uy nghiêm, nhưng cũng đồng thời là đấng đầy nhân ái như thế? Chỉ do tôn thờ Chúa, chúng ta mới được Chúa nâng lên đến gần Ngài. Chỉ do tôn thờ Chúa, chúng ta mới được bao phủ trong vinh quang kỳ diệu của Ngài. Trên thiên đàng, Đức Chúa Trời cai trị. Ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con ở trong thành. Ngôi hay ngai, nói đến vương quyền, thẩm quyền và nền cai trị của Đức Chúa Trời. Một trật tự mới được thiết lập trên thiên đàng, qua đó Đức Chúa Trời là vua tối cao, với thẩm quyền tuyệt đối, được thể hiện không bằng luật pháp áp chế, nhưng bằng sự thánh khiết, yêu thương và công chính trong ân sủng kỳ diệu tràn ra từ ngôi Đức Chúa Trời. Này đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đó là Khải Huyền chương 21 câu 3 đến câu 5. Trong câu 7, những người sống đắc thắng được cho vào thiên đàng không chỉ là công dân nước trời, nhưng còn được Đức Chúa Trời coi là con Ngài. Kẻ nào thắng sẽ được những sự ấy làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời người, và người sẽ làm con ta. Nói đến ngôi và nền cai trị, trên thiên đàng không chỉ có ngôi Đức Chúa Trời, nhưng có cả ngôi của Chiên Con. Chiên Con là danh hiệu chỉ Chúa Cứu Thế Giê-xu, một đặc ngữ của Giăng Báp-tít, người tiền hô của Chúa Cứu Thế Giê-xu, được sứ đồ Giăng sử dụng trong Phúc Âm Giăng và trong Khải Huyền. Danh hiệu Chiên Con của Đức Chúa Trời là trọng tâm toàn bộ chương trình Đức Chúa Trời cứu chuộc con người từ vườn Ê-đen đến đồi Gô-gô-tha. Từ lúc con thú đầu tiên bị giết để lấy ra mặc cho vợ chồng Adam che sự xấu hổ, đến nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu bị giết trên thập hình, đổ huyết ra, chuộc tội cho toàn nhân loại. Một trật tự mới được thiết định trong ánh sáng công chính yêu thương của ba ngôi Đức Chúa Trời và con dân Chúa hầu việc Ngài, nghĩa là họ cũng được cùng Ngài trị vì cho đến muôn đời. Chúng ta không được biết thêm chi tiết về đặc ân đồng trị với Chúa, nhưng khi ý thức rằng vũ trụ bao la hầu như vô tận do Đức Chúa Trời đã tạo dựng, có dư lãnh địa có thể phân chia và giao cho tất cả con dân Ngài cai trị. Không ai có thể tưởng tượng được chức vụ đồng trị với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa toàn năng sẽ vinh hiển đến mức độ nào. Nhưng chắc chắn, Chúa sẽ không để chúng ta ở không, nhưng sẽ cho chúng ta vinh dự, được thờ phượng Ngài, phục vụ Ngài, được tham gia vào công việc cai quản vũ trụ, được ở trong bàn hội nghị với Ngài, và cuộc sống chúng ta trên thiên đàng sẽ vô cùng hứng thú, vô cùng sung sướng, vô cùng thỏa nguyện, vượt lên trên thật xa tất cả những kinh nghiệm sung sướng nhất của chúng ta trên trần gian. Giăng ghi nhận rằng trên thiên đàng, đêm không còn nữa. Điều này có nghĩa gì? Con dân Chúa sẽ có toàn vẹn cả cõi vĩnh hằng để sống, không cần có ban đêm để nghỉ ngơi hay phục hồi sức khỏe. Vì chúng ta sẽ không bao giờ mỏi mệt, không bao giờ buồn ngủ, mà lúc nào cũng ở trong trạng thái sinh động tối ưu cả thể xác lẫn tinh thần. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.